30. Phẩm Tu Đà. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại núi Ba Sa, nước Ma Kiệt, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Thế Tôn ra ngoài tỉnh thất kinh hành. Lúc đó Sa Di Tu Đà kinh hành theo sau Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn quay lại hỏi Sa Di: này, ta muốn hỏi nghĩa ngươi, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Sa Di Tu Đà đáp: kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo: có sắc thường và sắc vô thường, chúng là một nghĩa hay là nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà bạch Phật: có sắc thường và sắc vô thường, nghĩa này nhiều, chẳng phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc thường ở trong và sắc vô thường ở ngoài. Như vậy cho nên nghĩa chúng có nhiều, chẳng phải là một. Thế Tôn bảo: lành thay, Tu Đà. Như những lời ngươi đã khéo nói nghĩa này, sắc thường, sắc vô thường, nghĩa này nhiều, không phải một nghĩa. Thế nào Tu Đà, nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu là một nghĩa hay nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà thưa: nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu là nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì nghĩa hữu lậu là kết sử sinh tử, nghĩa vô lậu là pháp niết bàn. Vì vậy cho nên nghĩa có nhiều, không phải một nghĩa. Thế Tôn bảo: lành thay, Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, hữu lậu là sinh tử, vô lậu là niết bàn. Thế Tôn lại hỏi: pháp tụ, pháp tán là một nghĩa hay là nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà bạch Phật rằng: sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán, nghĩa này là nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc của pháp tụ là thân tứ đại, sắc của pháp tán là khổ tận đế. Vì vậy nên nói nghĩa có nhiều, không phải một nghĩa. Thế Tôn bảo: lành thay, Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa. Thế nào Tu Đà, nghĩa thủ, nghĩa quẩn là một nghĩa hay có nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà bạch Phật rằng: nghĩa của thủ cùng quẩn có nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì thủ thì vô hình không thể thấy, quẩn thì có sắc có thể thấy. Vì vậy cho nên có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa. Thế Tôn bảo rằng: lành thay, Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, nghĩa của thủ của quẩn có nhiều nghĩa, chẳng phải một. Thế Tôn lại hỏi: có tự không có tự, có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa? Sa Di bạch Phật: hữu tự vô tự có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì có tự là kết sinh tử, không có tự là niết bàn. Cho nên nói có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. Thế Tôn bảo rằng: lành thay, Tư Đà. Như những gì ngươi đã nói, có tự là sinh tử, không có tự là niết bàn. Thế Tôn lại hỏi: thế nào Tu Đà, vì sao nói có tự là sinh tử, không có tự là niết bàn? Sa Di bạch Phật: có tự thì có sinh, có tử, có tận cùng, có khởi thủy. Không có tự thì không sinh, không tử, không tận cùng, không khởi thủy. Thế Tôn bảo rằng: lành thay, Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, có tự là pháp sinh tử, không có tự là pháp niết bàn. Bây giờ Thế Tôn bảo Sa Di tiếp: người khéo nói những lời này, này ta cho phép người làm đại tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn trở về giảng đường phổ tập, bảo các tỳ kheo: đất nước Ma Kiệt rất được thiện lợi, nên khiến Sa Di Tu Đà đến đất nước này. Ai đem y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, cúng dường cũng sẽ được thiện lợi. Cha mẹ sinh ra ông cũng được thiện lợi, vì đã sinh ra tỳ kheo Tu Đà này. Nếu tỳ kheo Tu Đà sinh vào gia đình nào, gia đình đó được đại hạnh này. Này ta bảo các tỳ kheo, hãy học với tỳ kheo Tu Đà. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Tu Đà này rất là thông minh, thuyết pháp thông suốt, cũng không khiếp nhược. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học như tỳ kheo Tu Đà. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Ca Lan Đà, trong trúc viên thành La Duyệt, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn nói pháp cho vô số chúng vây quanh trước sau. Khi ấy có một trưởng lão tỳ kheo ở trong chúng này duỗi chân về phía Thế Tôn mà ngủ. Sajitumana bấy giờ mới lên tám, ngồi kiết già, chú niệm trước mắt, cách Thế Tôn không xa. Bấy giờ Thế Tôn đưa mắt nhìn trưởng lão tỳ kheo đang duỗi chân mà ngủ, lại nhìn Sa Di ngồi thẳng tư duy. Thế Tôn sau khi thấy vậy liền nói kệ này: được gọi là trưởng lão chưa hẳn do râu tóc, tuổi tác dù đã lớn không khỏi làm việc ngu. Ai có pháp kiến đế không gây hại sinh linh, xả các hành ô uế, đó gọi là trưởng lão. Nay ta gọi trưởng lão không vì xuất gia trước, ai có nghiệp gốc thiện, phân biệt nơi chánh hành, dù tuổi trẻ ấu niên, các căn không thủng sức, đó mới gọi trưởng lão phân biệt hành chánh pháp. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi có thấy trưởng lão duỗi chân mà ngủ không? Các tỳ kheo thưa: thật vậy bạch Thế Tôn, chúng con đều thấy. Thế Tôn bảo: trưởng lão tỳ kheo này trong vòng 500 năm thường làm thân rồng, nay mà mạng chung cũng sẽ sinh vào trong loài rồng. Sở dĩ như vậy là vì không có lòng cung kính đối với Phật, Pháp và Thánh chúng, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào loài rồng. Các ngươi có thấy Sa Di Tumana tuổi vừa lên tám, ngồi thẳng tư duy, cách ta không xa không? Các tỳ kheo thưa: thật vậy bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Sa Di này ngay sau đây 7 ngày sẽ đạt được 4 thần túc, cùng đắc pháp 4 đế, được tự tại trong 4 thiền, khéo tu 4 chánh đoạn. Sở dĩ như vậy là vì Sa Di Tumana này có lòng cung kính đối với Phật, Pháp và Thánh chúng. Vì vậy cho nên các tỳ kheo hãy luôn luôn siêng năng cung kính Phật, Pháp và Thánh chúng. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng với 1250 đại tỳ kheo. Bấy giờ có gia chủ tên Cấp Cô Độc, lắm tiền nhiều của, vàng bạc trân bảo, sa cừ mã não, trân châu, hộ phách thủy tinh lưu ly, voi ngựa trâu dê, nô tỳ, tôi tớ không thể kể hết. Lúc ấy trong thành Mãn Phú có gia chủ tên Mãn Tài, cũng lắm tiền nhiều của, sa cừ mã não, trân châu, hổ phách thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, trâu dê, nô tỳ, tôi tớ không thể đếm hết. Thuở nhỏ ông là bạn cũ tốt của Cấp Cô Độc, yêu kính nhau chưa từng quên nhau. Gia chủ Cấp Cô Độc thường xuyên có mấy nghìn vạn hàng hóa trân quý để mua bán trong thành Mãn Phú kia. Nhờ gia chủ Mãn Tài quản lý kinh doanh, gia chủ Mãn Tài cũng có mấy nghìn vạn hàng hóa trân quý để mua bán lại trong thành Xá Vệ, nhờ gia chủ Cấp Cô Độc quản lý kinh doanh. Bấy giờ Cấp Cô Độc có người con gái tên là Tu Ma Đề, nhan sắc xinh đẹp như màu hoa đào hiếm có trên đời. Gia chủ Mãn Tài có một ít việc đến thành Xá Vệ, đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc. Đến nơi, ông ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi ấy, cô gái Tu Ma Đề từ trong phòng riêng ra. Trước tiên cô quỳ lại cha mẹ, sau quỳ lại gia chủ Mãn Tài, rồi về phòng riêng lại. Gia chủ Mãn Tài sau khi thấy con gái Tu Ma Đề nhan sắc xinh đẹp như màu hoa đào hiếm có trên đời, bèn hỏi gia chủ Cấp Cô Độc: đây là con gái nhà ai? Cấp Cô Độc đáp: cô gái vừa rồi là con đẻ của tôi. Gia chủ Mãn Tài nói: tôi có đứa con trai nhỏ chưa có hôn ước, cô có thể làm dâu nhà tôi được không? Gia chủ Cấp Cô Độc liền đáp: việc này không nên. Gia chủ Mãn Tài nói: vì lẽ gì mà việc này không nên? Vì dòng họ hay vì của cải? Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: dòng họ của cải đều tương xứng, nhưng việc ông thờ phụng thần linh không giống với tôi. Con gái tôi thờ Phật, đệ tử Thích Ca, còn các ông thờ vị học ngoại đạo, vì vậy cho nên không theo ý của ông được. Gia chủ Mãn Tài nói: việc thờ phụng của chúng tôi sẽ tế tự riêng. Việc thờ ai của con gái ngài, cô ấy sẽ tự cúng dường riêng. Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: con gái tôi nếu phải gả cho nhà ông, tài bảo bỏ ra không thể kể xiết, gia chủ cũng phải bỏ ra tài bảo không thể kể hết. Gia chủ Mãn Tài nói: này ông đòi bao nhiêu tài bảo? Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: nay tôi cần 6 vạn lượng vàng. Gia chủ Mãn Tài liền trao ngay cho 6 vạn lượng vàng. Gia chủ Cấp Cô Độc lại nghĩ thầm: ta đã tìm cách từ khước trước nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Ông nói với gia chủ kia rằng: nếu tôi gả con gái, tôi phải đi hỏi Phật, nếu Thế Tôn có dạy bảo điều gì, tôi sẽ làm theo. Bấy giờ gia chủ các cua độc lấy cớ có công việc cần đi một lát, ông ra khỏi cửa đi đến chỗ Thế Tôn, đến nơi đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Bấy giờ gia chủ các cua độc bạch Thế Tôn: con gái Tu Ma Đề của con được gia chủ Mãn Tài trong thành Mãn Phú cầu hôn, con có nên gả hay không nên gả? Thế Tôn bảo: nếu con gái Tu Ma Đề về nước kia sẽ mang lại nhiều lợi ích độ thoát nhân dân không thể kể hết. Bấy giờ gia chủ các cua độc nghĩ thầm: Thế Tôn đã dùng trí phương tiện bảo nên gả sang nước kia. Rồi ông đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng và cáo lui. Về đến nhà, ông sai bày biện các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt thế đãi gia chủ Mãn Tài. Gia chủ Mãn Tài nói: tôi đâu cần sự ăn uống này, nhưng ông có gả con gái cho con tôi. Gia chủ các cô độc nói: đã muốn vậy, tôi thuận theo ý ông. 15 ngày sau, bảo con trai ông đến đây. Nói những lời như vậy xong, cáo lui từ dạ. Bây giờ gia chủ Mãn Tài sửa soạn đầy đủ những vật cần thiết, đi xe Long Kim Báo đến trong khoảng 80 do tuần. Gia chủ các cô độc lại trang điểm cho con gái mình, tắm gội xông hương, đánh xe Long Kim Báo đưa con gái đi đón con trai gia chủ Mãn Tài. Giữa đường họ gặp nhau. Khi gia chủ Mãn Tài nhận được cô gái, ông liền đưa về trong thành Mãn Phú. Bây giờ nhân dân trong thành Mãn Phú có ra hạn chế. Trong thành này nếu có người nữ nào đem gả cho người nước khác thì sẽ chịu hình phạt nặng. Nếu lại đến nước khác hỏi vợ đem vào nước thì cũng chịu hình phạt nặng. Trong nước ấy có 6.000 bà la môn, người trong nước đều tuân theo hạn chế này. Có điều lệ, nếu ai phạm luật thì phải đãi cơm cho 6.000 bà la môn. Bấy giờ gia chủ Mãn Tài tự biết mình đã phạm luật nên đãi cơm cho 6.000 bà la môn. Xong, món ăn của các bà la môn đều dùng thịt heo, canh thịt heo và rượu được chưng lại. Y phục của các bà la môn thì hoặc bằng dạ trắng hoặc bằng lông thú. Nhưng theo pháp của các bà la môn, khi vào nước thì phải lấy y vắt lên vai phải để lộ nửa thân. Bấy giờ gia chủ bạch: đã đến giờ cơm nước đã đủ. Khi ấy 6.000 bà la môn đều vắt xiêm y một bên để lộ nửa thân vào nhà gia chủ. Gia chủ thấy các bà la môn đến, ông bò trên đầu gối đến rước đón và làm lễ cung kính. Bà la môn lớn nhất đưa tay khen tốt ôm cổ gia chủ rồi đến chỗ ngồi. Các bà la môn khác tùy theo thứ lớp mà ngồi. Sau khi 6.000 bà la môn đã định chỗ ngồi xong, gia chủ bảo cô Tu Ma Đề rằng: con hãy sửa soạn ra làm lễ thầy chúng ta. Cô Tu Ma Đề thưa: thôi thôi đại gia, con không thể làm lễ những gì khỏa thân được. Gia chủ nói: đây không phải là những gì khỏa thân không biết xấu hổ, nhưng những y phục mặc này là pháp phục của họ. Cô Tu Ma Đề thưa: đây là những người không biết khổ thẹn, tất cả đều để lộ thân hình ra ngoài, có dùng pháp phục gì đâu. Xin gia chủ nghe con. Thế Tôn cũng nói có hai nhân duyên của việc mà người đời quý là có tàm có quý. Nếu không có hai việc này, năm hạng người thân như cha mẹ anh em dòng họ thảy đều không phân biệt người trên kẻ dưới. Nếu như vậy cũng đồng như các loài gà chó heo dê lừa loa đều không có tôn ti. Do có hai pháp này ở thế gian nên biết có tôn ti trật tự. Nhưng những người này bỏ hai pháp này giống như cùng loại với gà chó heo dê lừa loa, thật tình con không thể làm lễ họ được. Chồng Tu Ma Đề bảo vợ: nay cô hãy đứng lên làm lễ thầy chúng ta, những gì này đều là trời mà tôi phụng sự. Cô Tu Ma Đề đáp: hãy thôi đi công tử, tôi không thể làm lễ những người lõa hình không biết hổ thẹn này. Nay tôi là người làm lễ lừa chó sao? Người chồng lại nói: thôi thôi, quý nữ chớ nói vậy, hãy giữ miệng cô, chớ có xúc phạm. Họ cũng chẳng phải lừa, là chẳng phải dối gạt, nhưng những thứ họ đang mặc chính là pháp y. Bây giờ cô Tu Ma Đề rơi lệ khóc lóc, nhan sắc biến đổi mà nói như vậy: cha mẹ năm thân của tôi thà chịu hủy hoại thân mình, phân thây năm đoạn mà chết, nhất định không rơi vào tà kiến này. Lúc đó 6.000 bà la môn đồng lớn tiếng nói: thôi thôi gia chủ, có gì khi con tiện tỳ này mắng chửi như vậy? Nếu có thỉnh mời, đúng giờ hãy bày biện đồ ăn thức uống ra đi. Gia chủ cùng chồng Tu Ma Đề bấy giờ bày biện thịt heo, canh thịt heo, rượu chưng lại, khiến 6.000 bà la môn đều ăn đầy đủ, Các bà la môn ăn xong bàn luận chút ít rồi đứng lên ra về. Khi ấy gia chủ Mãn Tài ở trên lầu cao phiền quán sầu hận, ngồi tư duy một mình. Này ta đem cô gái này về liền bị phá nhà, không khác nào làm nhục nhà cửa ta. Trong lúc đó, cô bà la môn tên Tu Bạc đã đạt ngũ thông và đắc tứ thiền. Gia chủ Mãn Tài tỏ ra quý trọng. Bà la môn Tu Bạc nghĩ thầm: ta cùng gia chủ xa nhau đã lâu ngày, nay hãy ghé thăm. Bà la môn vào thành Mãn Phú, đến nhà gia chủ, hỏi người dưới cửa rằng: gia chủ này đang làm gì? Người dưới cửa đáp: gia chủ ở trên lầu đang rất sầu ưu, rất không thể nói chuyện. Bà la môn bèn đi tắt lên trên lầu, gặp gia chủ. Bà la môn hỏi gia chủ: cớ gì mà ông sầu ưu đến như vậy? Không phải bị huyện quan trộm cướp tai biến nước lửa gây ra chăng? Cũng không phải trong nhà không hòa thuận chăng? Gia chủ đáp: không có tai biến huyện quan trộm cướp, nhưng trong gia đình có chút chuyện nhỏ không như ý. Bà la môn hỏi: mong được nghe câu chuyện ấy là do bởi duyên gì? Gia chủ đáp: hôm qua tôi cưới vợ cho con trai, lại phạm luật nước, thân tộc bị nhục, có mời các thầy đến nhà, bảo vợ con trai ra làm lễ mà nó không vâng lời. Bà la môn Tu Bạc nói: cưới hỏi gần xa, nhà cô này ở nước nào? Gia chủ đáp: cô này là con gái của gia chủ cấp cô độc trong thành Xá Vệ. Khi bà la môn Tu Bạc nghe những lời này rồi, ngạc nhiên kinh dị, hai tay bịt tai nói rằng: ôi chao, gia chủ quá kỳ lạ, chuyện hiếm có. Cô này vẫn còn sống, không tự sát, không do mình xuống lầu thì thật là may lớn. Vì sao vậy? Vì thầy mà cô này phụng thờ đều là người phạm hạnh, hôm nay mà còn sống thì thật là chuyện lạ. Gia chủ nói: tôi nghe những lời của ngài lại muốn phì cười. Vì sao vậy? Ngài là vị học ngoại đạo, tại sao khen ngợi hạnh của Sa Môn dòng họ Thích? Thầy của cô này phụng thờ có quay đức gì, có thần biến gì? Bà la môn đáp: gia chủ muốn nghe thần đức của thầy cô này chăng? Nay tôi sẽ kể sơ nguồn gốc này. Gia chủ nói: mong được nghe về điều đó. Bà la môn nói: trước kia sống tại Bắc Tuyết Sơn, tôi đi khất thực trong nhân gian, được thức ăn rồi tôi bay đến suối A Nậu Đạt. Lúc trời trồng quỷ thần ở đó, từ xa thấy tôi đến đều cầm đao kiếm đến chỗ tôi, cùng bảo tôi rằng: tiên sĩ Tu Bạc, chớ đến bên suối này, chớ làm bẩn suối này, nếu không nghe lời ta, ta lấy ngay mạng sống của ông. Tôi nghe những lời này liền đi khỏi suối này không xa mà ăn. Gia chủ nên biết thầy cô này phụng thờ có người đệ tử nhỏ nhất tên là Sa Di Quân Đầu. Sa Di này cũng đến Bắc Tuyết Sơn này khất thực, bay đến suối A Nậu Đạt, tay cầm y người chết ở nghĩa trang dính đầy máu nhân. Khi thấy đại thần A Nậu Đạt, trời rồng quỷ thần đều đứng dậy tiến đến cung kính nghênh đón thăm hỏi: xin chào thầy của loài người, ngài có thể ngồi đây. Sa Di Quân Đầu đến bên suối nước. Lại nữa gia chủ, chính giữa suối nước hiện có cái bàn vàng rồng. Sa Di Quân Đầu thấy y người chết này ngâm vào trong nước, sau đó ngồi ăn. Ăn xong rửa bát, rồi ngồi kiết già ở trên bàn vàng, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt, nhập vào sơ thiền. Từ sơ thiền xuất, nhập vào nhị thiền. Từ nhị thiền xuất, nhập vào tam thiền. Từ tam thiền xuất, nhập vào tứ thiền. Từ tứ thiền xuất, nhập vào không xứ. Từ không xứ xuất, nhập vào thức xứ. Từ thức xứ xuất, nhập vào vô sở hữu xứ. Từ vô sở hữu xứ xuất, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất, nhập vào diệt tận định. Từ diệt tận định xuất, nhập vào diễm quang tam muội. Từ diễm quang tam muội xuất, nhập vào thủy khí tam muội. Từ thủy khí tam muội xuất, nhập vào diễm quang tam muội. Kế đó là nhập vào diệt tận định, là nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ tam muội, là nhập vô sở hữu xứ tam muội, là nhập thứ xứ tam muội, là nhập không xứ tam muội, là nhập tứ thiền, là nhập tam thiền, là nhập nhị thiền, là nhập sơ thiền. Từ sơ thiền xuất mà giặt y người chết. Lúc ấy trời rồng quỷ thần hoặc giúp dò đạp y, hoặc lấy nước hay lấy nước uống, giặt y xong đem phơi nơi chỗ trống. Sau khi thu xếp y xong, Sa Di kia liền bay lên không trung trở về chỗ ở. Gia chủ nên biết, lúc đó tôi chỉ từ xa nhìn thấy chứ không được gần. Thầy của cô này phụng sự mà đệ tử nhỏ nhất còn có thần lực này, huống chi là những vị đại đệ tử, làm sao ai có thể sánh bằng. Huống chi vị thầy kia là Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác, ai có thể sánh kịp. Xét nghĩa này xong nên tôi nói, thật là kỳ lạ, cô này có thể không tự sát, không dứt mạng căn. Lúc đó gia chủ nói với Bà La Môn rằng, chúng tôi có thể gặp được thầy của cô ta phụng thờ chăng? Bà La Môn đáp, có thể hỏi lại cô ấy. Gia chủ bèn hỏi cô Tu Ma Đệ, nay ta muốn được gặp thầy mà con phụng thờ, con có thể thỉnh về đây được không? Sau khi nghe xong, cô vui mừng hớn hở, không tự chế được, liền nói, xin chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ, ngày mai Như Lai sẽ đến đây cùng với Tăng Tỳ Kheo. Gia chủ bảo, này con tự mời, ta không biết cách. Bây giờ con gái gia chủ tắm gội thân thể, tay bưng lò hương lên trên lầu cao, chắp tay hướng về Như Lai mà bạch, nguyện xin Thế Tôn đứng vô năng kiến đảnh, mong quán sát rõ nơi này. Nhưng Thế Tôn không việc gì không biết, không việc gì không xét. Nay con đang ở chỗ nguy khốn này, cúi xin Thế Tôn quán sát rõ cho. Rồi cô tán thán bằng bài kệ này, con mắt Phật quán sát, thấy khắp nơi thế gian, hàng phục quỷ thần dương, hàng phục quỷ tử mẫu, như quỷ ăn người kia, lấy ngón tay làm chuỗi, sao lại muốn hại mẹ, nhưng bị Phật hàng phục. Lại nơi thành La Duyệt, do dữ muốn đến hại, thấy Phật từ quy phục, chư thiên khen lành thay. Lại đến nước Mã Đề, gặp Long Dương hung ác, thấy lực sĩ mật tích, Long Dương từ quy phục, biến hóa không kể hết, đều đưa vào đạo chánh. Này con lại gặp nguy, cúi xin Phật đói hoài. Bây giờ hương như mây, lơ lửng giữa hư không, xâm nhập khắp kỳ hoàng, hiện ở trước Như Lai. Chư thích giữa hư không, vui mừng mà làm lễ. Lại thấy hương trước mặt, Tu Ma Đề thỉnh cầu. Mưa xuống nhiều loại hoa, không làm sao kể hết, tràn khắp rừng kỳ hoàng, Như Lai cười phóng quang. Bây giờ A Nan thấy trong kỳ hoàng có mùi hương vi diệu, bèn đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. A Nan bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn, đây là loại hương gì mà lan khắp trong tinh xá kỳ hoàng? Thế Tôn bảo, hương này là do sứ giả của Phật mang đến thỉnh cầu cô Tu Ma Đề trong thành Mãn Phú. Nay ngươi hãy gọi các tỳ kheo họp hết một chỗ mà bốc xá la, và ra lệnh này: các tỳ kheo A La Hán lầu tận đắc thần túc hãy nhận thẻ, sáng ngày mai hãy đến trong thành Mãn Phú nhận lời thỉnh của Tu Ma Đề. A Nan bạch Phật, kính dân Thế Tôn. A Nan nhận dân lời Thế Tôn, họp các tỳ kheo tại giảng đường phổ hội, nói: các vị nào đắc đạo A La Hán thì hãy lấy thẻ, ngày mai hãy đến nhận thỉnh cầu của Tu Ma Đề. Ngay lúc đó, một thượng tọa trong chúng tăng tên Quân Đầu Ba Hán đắc tu đàng hoàng, kết sử chưa diệt tận, không được thần túc. Thượng tọa này nghĩ thầm, nay trong đại chúng ta là hằng thượng tọa lớn, mà kết sử lại chưa dứt, chưa được thần túc, ngày mai ta không được đến trong thành Mãn Phú thọ thực. Song trong chúng của Như Lai, vị sa di hạ tọa nhỏ nhất tên là Quân Đầu, người có thần túc, có đại quay lực, được đến đó thọ thỉnh, nay ta cũng nên đến kia thọ thỉnh. Bây giờ thượng tọa dùng tâm thanh tịnh, nơi địa vị hữu học mà nhận thẻ. Lúc đó Thế Tôn bằng thiên nhãn thanh tịnh thấy Quân Đầu Ba Hán đang tại địa vị hữu học mà nhận thẻ, tức thì đạt được vô học. Thế Tôn liền bảo các tỳ kheo, trong đệ tử của ta, người nhận thẻ đệ nhất chính là tỳ kheo Quân Đầu Ba Hán vậy. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo thần túc, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Na Lục, Ly Diệt, Tu Bồ Đề, Tu Tỳ Ca Diếp, Ma Ha Ca Thích Na, Tôn giả La Hầu La, Châu Lợi Bàn Đặt cùng Sa Di Quân Đầu, các vị dùng thần túc đến trong thành kia trước. Các tỳ kheo đáp: kính dân Thế Tôn. Lúc ấy người giúp việc của tăng tên là Càn Trà, sáng sớm hôm sau thân giác chỏ lớn bay trên không trung đến thành kia. Lúc đó gia chủ này cùng dân chúng lên trên lầu cao muốn xem Thế Tôn, từ xa nhìn thấy người giúp việc của tăng thân giác chỏ đến. Gia chủ bèn nói với cô gái bằng bài kệ này: người áo trắng tóc thân hiện như gió cuốn, mình trần nhanh như gió, thầy con đó phải chăng? Cô đáp lại bằng bài kệ: chẳng phải đệ tử Phật, người giúp việc của Phật, đủ ngũ thông ba đường, người này tên Càn Trà. Bây giờ người giúp việc đã Càn Trà nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cũng lúc đó Sa Di Quân Đầu quá làm 500 cây hoa có đủ màu sắc, thấy đều nở rộ, màu sắc rất đẹp như hoa sen ưu bát. Những loại hoa như vậy không thể kể hết, tất cả đều được mang đến thành kia. Khi gia chủ từ xa nhìn thấy Sa Di đến, lại dùng kệ này để hỏi: ngần ấy loài bông hoa đều ở trong hư không, lại có người thần túc, có phải thầy con không? Bây giờ cô lại dùng kệ đáp: trước Tu Bạc có nói vị Sa Di trên suối đó chính là người này, thầy là Xá Lợi Phất. Sa Di Quân Đầu khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cùng lúc đó Tôn giả Bàn Đặt quá làm 500 con bò, lông phủ toàn xanh, ngồi kiết già trên lưng bò đến thành kia. Khi gia chủ từ xa nhìn thấy Tôn giả đến, lại dùng kệ này để hỏi cô: các đàn bò lớn này lông phủ toàn màu xanh, ngồi một mình trên lưng, đây là thầy con chăng? Cô lại dùng kệ đáp: hay quá nghìn tỳ kheo, tại trong vườn kỳ dực tâm thần rất là sáng, đây gọi là Bàn Đặt. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đặt khi ấy nhiễu quanh thành kia ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cùng lúc đó La Hầu La lại quá làm 500 khổng tước đủ các loại màu sắc, ngồi kiết già ở trên đến thành kia. Gia chủ trông thấy rồi lại dùng kệ này để hỏi cô: 500 khổng tước này màu sắc rất thật đẹp như đại tướng quân kia, đây là thầy con chăng? Thời có dùng kệ này đáp: cấm giới Như Lai lập tất cả đều không phạm, vì ấy kim trì giới là La Hầu La con Phật. La Hầu La khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cùng lúc đó Tôn giả Ca Thức Na quá làm 500 chim cánh vàng cực kỳ dũng mãnh, ngồi kiết già ở trên đến thành kia. Sau khi gia chủ từ xa trông thấy rồi, lại dùng kệ này để hỏi cô: 500 chim cánh vàng cực kỳ là dũng mãnh, ngồi trên không sợ hãi, đây là thầy con chăng? Thời có dùng kệ đáp: hay hành thở ra vào, tâm luân chuyển hành thiền, sức tuệ thật dũng mãnh, đó là Ca Thức Na. Tôn giả Ca Thức Na khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cũng lúc đó Ưu Tỳ Ca Diếp quá làm 500 con rồng, thảy đều có 7 đầu, ngồi kiết già ở trên đến thành kia. Gia chủ từ xa trông thấy rồi lại dùng kệ này hỏi cô: này rồng 7 đầu này tướng mạo thật đáng sợ, người đến nhiều vô kể, đây là thầy con chăng? Thời cô đáp: thường có nghìn đệ tử thần túc quá tỳ xa, ngài Ưu Tỳ Ca Diếp chính thật là người này. Ưu Tỳ Ca Diếp khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cũng lúc đó Tôn giả Tu Bồ Đề quá làm núi Lưu Ly rồi vào trong ngồi kiết già đến thành kia. Sau khi gia chủ từ xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: núi này thật là đẹp, làm toàn màu lưu ly, hiện ngồi ở trong hang, đây là thầy con chăng? Thời cô lại dùng kệ này đáp: vốn do bảo bố thí, nay được công đức này đã thành ruộng phước tốt, Tu Bồ Đề tỏ không. Tu Bồ Đề khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cũng lúc đó Tôn giả Đại Ca Chiên Viên lại quá làm 500 con thiên nga màu trắng tinh đến thành kia. Sau khi gia chủ từ xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: này 500 thiên nga màu sắc đều trắng tinh đầy khắp trong hư không, đây là thầy con chăng? Thời cô lại dùng kệ này đáp: phân biệt nghĩa văn cú, những điều được kinh thuyết lại giảng tù kết sử, đó là Ca Chiên Viên. Tôn giả Đại Ca Chiên Viên khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Lúc đó Ly Diệt quá làm 500 con hổ ngồi ở trên mà đến thành kia. Gia chủ thấy rồi dùng kệ này hỏi cô: "Này 500 hổ này, toàn lông thật mượt đẹp, có người ngồi ở trên, đây là thầy con chăng?" Thời cô lại dùng kệ này đáp: "Trước ở tại Kỳ Hoàng, 6 năm không di động, tối đệ nhất tọa thiền, đó gọi là ly diệt." Tôn giả ly diệt khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cùng lúc đó, tôn giả A Na Luật quá làm 500 sư tử rất là dõng mãnh ngồi ở trên đến thành kia. Sau khi gia chủ thấy rồi dùng kệ này hỏi cô: 500 sư tử này dõng mãnh thật đáng sợ, người ngồi ở trên đó, đây là thầy con chăng?" Thời cô lại dùng kệ đáp: "Lúc sinh động trời đất, từ đất hiện trân bảo, bắt trong sạch không nhơ, A Na Luật em Phật." A Na Luật khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cùng lúc đó, tôn giả Đại Ca Diếp quá làm 500 tuấn mã, lông đuôi đều đỏ, được trang sức vàng bạc, ngồi ở trên và làm cơn mưa qua trời đi đến thành kia. Gia chủ từ xa trông thấy rồi dùng kệ này hỏi cô: "Ngựa vàng lông đuôi đỏ, số chúng có 500, đó là vua Chuyển Luân, đây là thầy con chăng?" Cô lại dùng kệ đáp: "Hành Đầu Đà đệ nhất, hay thương kẻ bần cùng, Như Lai nhường nửa tòa, đó là Đại Ca Diếp." Đại Ca Diếp khi ấy diễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà gia chủ. Cùng lúc đó, tôn giả Đại Bục Kiền Liên quá làm 500 voi trắng, đều có 6 ngà, trang điểm vàng bạc 7 chỗ bằng phẳng, ngồi ở trên mà đến, rồi phóng ánh sáng lớn đầy khắp thế giới, đến giữa hư không tại thành kia, sướng kỹ nhạc vô số kể, mưa rơi các thứ tạp qua, lại treo phướng lòng giữa hư không, thật là kỳ diệu. Sau khi gia chủ từ xa thấy rồi dùng kệ hỏi cô: "Voi trắng có 6 ngà, ngồi trên như thiên dương, nay nghe tiếng kỹ nhạc chính Tích Ca Văn chăng?" Thời có dùng kệ đáp: "Ở trên núi lớn kia, hàng cục rồng Nán Đà, vị thần túc đệ nhất gọi là Đại Mục Liên, thầy con vẫn chưa lại, đây là chúng đệ tử, nay thánh sư sẽ đến, ánh sáng chiếu mọi nơi." Tôn giả Đại Mục Kiền Liên khi ấy giữ quanh thành ba vòng đến nhà gia chủ. Cùng lúc ấy, Thế Tôn biết đã đến giờ, khoác tăng già lê bay trên hư không cách đất 7 nhẫn. Bên phải Như Lai là tôn giả A Nhã Câu Lân, bên trái Như Lai là tôn giả Xá Lợi Phất. Khi ấy tôn giả A Nan nương vào quay thần Phật, tay cầm Phất tử ở phía sau Như Lai. 1200 đệ tử vây quanh trước sau. Như Lai ở giữa các đệ tử có thần túc như A Nhã Câu Lân quá làm Nguyệt Thiên Tử, Xá Lợi Phất quá làm Nhật Thiên Tử. Các tỳ kheo có thần túc khác hoặc quá làm Thích Đề Hoàng Nhân, hoặc quá làm Phạm Thiên, hoặc có vị quá làm Đề Đầu Lợi Tra, Tỳ Lưu Lặc, Tỳ Lưu Bát Xoa, hoặc quá làm Hình Tỳ Sa Môn lãnh đạo các quỷ thần, hoặc quá làm Hình Chuyển Luân Thánh Dương, hoặc có vị nhập Quả Quan Tam Muội, hoặc có vị nhập Thủy Tinh Tam Muội, hoặc có vị phóng quan, hoặc có vị phun khói, tạo ra các thứ thần túc. Lúc này bên phải Như Lai Phạm Thiên Dương, bên trái Như Lai Thích Đề Hoàng Nhân tay cầm Phất Tử, phía sau Như Lai Lực Sĩ Kim Cang Mật Tích tay cầm chày kim cương, phía trên Như Lai ở giữa hư không Tỳ Sa Môn Thiên Dương tay cầm Lộng Bảy Báo, vì sợ có bụi bặm bám thân Như Lai. Cùng lúc này bà Giá Tuần tay cầm đàn lưu ly tán thán công đức Như Lai. Các thiên thần tất cả đều ở giữa hư không xướng lên nghìn vạn thứ kỹ nhạc, mưa tuôn các thứ qua trời rải lên Như Lai. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc, gia chủ cấp cô độc và nhân dân trong thành Xá Vệ đều thấy Như Lai ở giữa hư không cách mặt đất 7 nhẫn. Thế vậy tất cả vui mừng hớn hở không tự chế được. Lúc ấy gia chủ cấp cô độc liền nói kệ này: "Như Lai thật thần diệu, thương dân như con đỏ, vui thay Tu Ma Đệ sẽ nhận pháp Như Lai." Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc cùng gia chủ cấp cô độc trải các thứ danh hương và các thứ hoa. Thế Tôn dẫn theo các chúng tỳ kheo vây quanh trước sau cùng các thiên thần không thể kể, tựa như phượng hoàng ở giữa hư không đi đến thành kia. Bấy giờ Ban Giá Tuần dùng kệ tán thán Phật: "Kết sinh đã diệt tận, ý niệm không tán loạn, không bụi nhơ ngăn ngại mà vào đất nước kia, tâm tính thật trong sạch, đoạn ác niệm tà ma, công đức như biển lớn, nay vào đất nước kia, tướng mạo thật đặc thù, các sử không tái khởi, vì kia không tự xử, nay vào đất nước kia, đã vượt 4 dòng sâu, thoát khỏi sinh già chết, để đoạn gốc các hữu, nay vào đất nước kia." Lúc ấy gia chủ Mãn Tài nhìn thấy Thế Tôn từ xa đi lại, các căn Thế Tôn tịch tỉnh ít có, sạch như vàng ròng của trời. Có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp biểu hiện ngoài thân, giống như núi Tu Di vượt trên các núi, cũng như khối vàng tỏa ánh sáng lớn. Khi ấy gia chủ dùng kề hỏi Tu Ma Đề: đây là ánh mặt trời, vẻ này chưa từng thấy, nghìn vạn ức tia sáng, chưa dám nhìn thẳng lâu. Bây giờ cô Tu Ma Đề quỳ gối chắp tay hướng về Như Lai, dùng kệ này đáp gia chủ: mặt trời phi mặt trời mà phóng nghìn thứ sáng, vì tất cả chúng sanh đó chính là thầy con. Thầy đều ngờ Như Lai, như trước đã có nói, nay sẽ được quả lớn, lại xin cúng dường hơn. Gia chủ Mãn Tài khi ấy quỳ gối phải sát đất, đã dùng kệ khen Như Lai: tự quy đấng mười lực, thể sắc vàng viên quang, được trời người kính khen, nay con tự quy y. Ngài đã đấng nhật dương như trăng sáng giữa sao, để độ người chưa độ, nay con tự quy y. Ngài như tượng thiên đế, như tâm từ phạm hạnh, tự thoát thoát chúng sanh, nay con tự quy y. Tối tôn giữa trời người, trên vua các quỷ thần, hàng phục các ngoại đạo, nay con tự quy y. Bấy giờ cô Tu Ma Đề quỳ gối chắp tay tán thán Thế Tôn: tự hàng phục người, tự chánh là chánh người, tự độ độ người dân, đã giải là giải người, tự tịnh khiến người tịnh, tự soi soi quần sinh, không ai không được độ. Dẹp đấu loạn không tranh, an trụ cực tịnh khiết, tâm ý không lay động, mười lực thương xót đời, con kính lễ lần nữa. Ngài có tâm từ bi hỷ xả, đầy đủ không vô tướng vô nguyện, ở trong cõi dục là tối tôn đệ nhất trên tất cả trời, bảy thánh tài đầy đủ, các hàng trời người đấng tự nhiên, hàng phạm sanh cũng không ai bằng, cũng không thể giống tướng mạo, nay con tự quy y. Khi ấy 6.000 bà la môn thấy Thế Tôn tạo ra mọi thần biến như thế, mọi người tự bảo nhau: chúng ta nên rời nước này đến nước khác, Sa Môn Cù Đàm này đã hàng phục nhân dân trong nước này. 6.000 bà la môn lúc đó liền đi ra khỏi nước, không trở lại nước này nữa. Giống như sư tử vua loài thú ra khỏi sân cốc, nhìn quanh bốn hướng rồi rống lên 3 tiếng mới đi tìm một. Các loài thú đều tìm đường bỏ chạy mà không biết chạy đi đâu, bay tìm chỗ núp kín. Hoặc ngay đến voi có thần lực nghe tiếng sư tử, chúng cũng tìm đường bỏ chạy không thể tự yên. Vì sao vậy? Vì sư tử vua loài thú thật có quay thật. Ở đây cũng vậy, 6.000 bà la môn kia nghe tiếng Thế Tôn thấy đều bỏ chạy không tự yên được. Vì sao vậy? Vì Sa Môn Cù Đàm có oai lực lớn. Bây giờ Thế Tôn xả thần túc, đi bình thường vào trong thành Mãn Phú. Khi chân Thế Tôn vừa đạp lên ngưỡng cửa, ngay đó trời đất chấn động mạnh. Các chư thiên tôn thần để qua cúng dường. Nhân dân khi thấy dung nhan Thế Tôn, các căn tịch tỉnh, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hiển hiện, họ liền nói kệ này: lượng túc tôn di diệu, bà la môn không dám đương, vô cớ thờ bà la môn, mất đấng nhân trung tôn. Thế Tôn khi đến nhà gia chủ, tới chỗ ngồi mà ngồi. Bấy giờ nhân dân nước kia thật là đông đảo. Nhà gia chủ lúc ấy có 84.000 người dân, tất cả đều dân tập để nhìn Thế Tôn cùng chúng ta, khiến nhà cửa của nhà gia chủ muốn sụp đổ. Bấy giờ Thế Tôn nghĩ, nhân dân ở đây ắt có gây thiệt hại, ta nên dùng thần túc khiến cho nhân dân cả nước thấy thân ta cùng tăng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn điền hóa nhà cửa gia chủ thành sắc lưu ly, trong ngoài thấy nhau giống như xem châu trong bàn tay. Khi ấy cô Tu Ma Đề đến trước Thế Tôn đánh lễ sát chân, vui buồn lẫn lộn, liền nói kệ này: đấng nhất thiết trí đủ, độ tận tất cả pháp, đã đoạn kết dục ái, nay con tự quy y. Thà cho cha mẹ con quỷ hoại đôi mắt con, chứ để con đến đây trong ngũ nghịch tà kiến. Xưa tạo duyên ác nào nên bị đến nơi này, như chim vào lưới bẫy, nguyện dứt kết nghi này. Bây giờ Thế Tôn đã dùng kệ đáp cô rằng: nay con chớ sầu lo, định tĩnh tự mở ý, cũng đừng khởi tưởng chấp, nay Như Lai sẽ giảng. Con vốn không do tội mà khiến phải đến đây, vì quả báo thệ nguyện muốn độ chúng sanh này. Nay hãy nhổ gốc rễ, không đọa ba đường ác, hàng nghìn loài chúng sanh con sẽ được độ trước. Ngày nay hãy trừ sạch, khiến mắt trí tỏa sáng, khiến cho loài trời người thấy con như xem châu. Cô Tu Ma Đề nghe những lời này xong, vui mừng hớn hở không kể xiết được. Bấy giờ gia chủ đem người hầu của mình theo, cung cấp đồ ăn thức uống, những món ngon ngọt. Thấy Thế Tôn ăn xong, đã dùng nước rửa. Ông bèn dọn chỗ ngồi nhỏ ngồi trước Như Lai, cùng các người tùy tùng và 8.000-4.000 chúng đều lần lượt ngồi, và có người tự xưng tên họ mà ngồi. Thế Tôn lần lượt nói các đề tài di diệu cho gia chủ và 8.000-4.000 nhân dân kia. Các đề tài luận về giới, luận về thí, luận về sinh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu ô uế, xuất gia là con đường xuất yếu. Thế Tôn khi thấy gia chủ và Cô Tu Ma Đề cùng 8.000-4.000 nhân dân tâm ý khai mở, nên dùng các pháp khổ tập diệt đạo mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết. Thế Tôn đều thuyết cả cho chúng sanh ở đây. Mọi người ngay trên chỗ ngồi mà sạch hết các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, giống như vải cực trắng sạch, dễ nhuộm màu. Ở đây cũng như vậy, gia chủ Mãn Tài, Cô Tu Ma Đề và 8.000-4.000 nhân dân sạch hết các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, không còn hồ nghi, được không sợ hãi, thấy đều tự quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Bây giờ Cô Tu Ma Đề ở trước Phật nói kệ này: Như Lai tai trong suốt, nghe con gặp khổ này, giáng thần đến đây rồi, mọi người được pháp nhãn. Thế Tôn nói pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về trú xứ. Khi ấy các tỳ kheo bạch Phật: Cô Tu Ma Đề vốn đã tạo nhân duyên gì mà sinh trong nhà phú quý, lại tạo nhân duyên gì mà rơi vào nhà tà kiến này, lại tạo công đức lành nào nay được pháp nhãn thanh tịnh, lại tạo công đức nào khiến 8.000-4.000 người đều được pháp nhãn thanh tịnh? Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Quá khứ lâu xa trong hiền kiếp này, có Phật Ca Diếp, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, ngài ở tại nước Ba La Nại, đi du hóa nơi này, cùng chúng 2 vạn đại tỳ kheo. Bấy giờ có vua tên Ai Mẫn, có con gái tên Tu Ba Na. Cô này rất có tâm cung kính hướng về Như Lai Ca Diếp, dân giữ giới cấm, thường thích bố thí và cúng dường 4 việc. Thế nào là 4? 1 là bố thí, 2 là ái kính, 3 là lợi người, 4 là đồng lợi. Cô ở chỗ Như Lai Ca Diếp mà tụng pháp cú, ở trên lầu cao lớn tiếng tụng tập phát nguyện rộng lớn này: Con hằng có pháp 4 nhiếp thọ này, lại ở trước Như Lai mà tụng pháp cú. Trong đó nếu có chút phước nào, cầu cho con sinh vào chỗ nào, không rơi vào 3 đường dữ, cũng không rơi vào nhà nghèo, đời Như Lai cũng sẽ lại gặp bậc tối tôn như vậy, khiến cho con chẳng chuyển đổi thân nữ mà được pháp nhãn thanh tịnh. Nhân dân trong thành sau khi nghe dương nữ thệ nguyện như vậy, đều cùng tụ tập đến chỗ dương nữ nói: Hôm nay dương nữ rất là chí tín, tạo các công đức 4 sự không thiếu, bố thí, kim ái, lợi người, đồng lợi, lại phát thệ nguyện mong đời sau gặp bậc như vậy, thuyết pháp cho nghe để được pháp nhãn thanh tịnh. Hôm nay dương nữ đã phát thệ nguyện cùng với nhân dân cả nước chúng tôi đồng thời được độ. Bấy giờ dương nữ đáp: Tôi đem công đức này cùng thí đến các người, nếu gặp Như Lai thuyết pháp sẽ cùng lúc được độ. Tỳ kheo, các người há có nghĩ sao? Chớ quan sát vậy, vua Ai Mạn lúc ấy này chính là gia chủ Tu Đạt, dương nữ lúc ấy này chính là Tu Ma Đề, nhân dân trong nước lúc ấy này chính là 8.000-4.000 chúng. Do thệ nguyện kia nay gặp thân ta, nghe pháp đắc đạo, cùng nhân dân kia đều được pháp nhãn thanh tịnh. Hãy ghi nhớ phụng hành ý nghĩa này. Vì sao vậy? Vì 4 sự này là ruộng phước tốt nhất. Nếu có tỳ kheo nào thân cận 4 sự, liền được 4 đế, nên cầu phương tiện thành tựu pháp 4 sự. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.